báo cáo học tập giáo nghĩa đại thừa Vô Lượng Thọ Kinh. Người giảng: Thích Nhận Khuyên. Thời gian: tháng 1 năm 2021.
Địa điểm: Trung tâm Giáo dục Phật Đà Phổ Tế, Hà Nội.
Tập 4.
Chư vị đồng học, xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta xem đến nguyện thứ 7, Thỉnh Phật Trụ Thế. Kính thưa quý vị, chúng ta muốn Phật Pháp thường trụ tại thế gian thì phải có người để hoàn truyền Phật Pháp. Nhân năng hoằng pháp, pháp bất hoằng nhân. Có nghĩa là chỉ có người mới có thể hoằng pháp. Cho nên khi chúng ta tìm ra một vị thiện tri thức có thể hóa độ chúng sanh, có thể vì Phật Pháp mà trụ thế, có thể thực hành giáo lý của Phật Đà, thì chúng ta cần phải cung thỉnh người đó thường trụ để mà học tập Phật Pháp, để mà giảng dạy Phật Pháp. Vì Phật Pháp phải có sự huân tu. Phật Pháp đòi hỏi chúng ta phải có thời gian huân tập lâu dài. Lâu ngày thì vô hình trung sẽ có giác ngộ. Học Phật chính là chúng ta phải không ngừng huân tập. Nếu chúng ta không thường xuyên huân tập, không thường xuyên thực hành, thì chúng ta sẽ bị thối chuyển. Vì vô lượng kiếp đến nay, rất nhiều chủng tử bất thiện xen lẫn vào bên trong, rất nhiều chủng tử bất tịnh xen lẫn vào bên trong. Nếu chúng ta không huân tập, không chuyên nhất, thì rất khó thành tựu. Bồ Tát có một thứ thiện căn, chính là tinh tấn, nghĩa là tinh thuần, chuyên nhất và tiến tới. Đó là thiện căn của Bồ Tát. Như vậy các ngài mới có thể tiến lên. Hàng phàm phu của chúng ta, tâm bất thiện còn dẫy đầy, thì đương nhiên càng phải nỗ lực hơn nữa. Phật Pháp thường trụ ở thế gian thì người thế gian có phước báu. Như thế nào mới có thể thỉnh được thiện tri thức ở thế gian để phổ biến Phật Pháp thưa quý vị? Chúng ta phải là người y giáo phụng hành. Hay nói cách khác, muốn người khác dạy cho chúng ta, muốn Phật Pháp được triển khai cho chúng ta, thì chúng ta phải có cái tâm cầu học. Nếu quý vị không cầu học, quý vị không ưa thích, quý vị không xem trọng, thì có nói quý vị cũng không nghe được. Vì những thứ này có nói ra cũng không liên quan đến quý vị. Cho nên điều đầu tiên nhất là không phải đi tìm một vị lão sư tốt. Quý vị đi đâu để mà tìm chứ? Thầy tốt chỉ có thể gặp, không thể tìm được. Như thế nào để có một vị thầy tốt đây? Bạn là một người học trò tốt. Bạn là một người hiếu học thì sẽ có người dạy cho bạn. bằng như bạn không học. Vị thầy này có giỏi, có tốt, họ cũng sẽ không dạy, họ cũng sẽ không nói cho bạn nghe. Vì sao? Nói rồi, bạn không đi làm, những lời nói của họ là thừa sắc. Có một số người lại hỏi, tôi chân thật muốn học, tại sao không thấy lão sư? Tại sao không thấy một vị thầy tốt? Chỉ sợ bạn không thật học mà thôi. Bạn xem, trong nhà Phật, hiện cảm hiện ứng, hiện cảm minh ứng, minh cảm hiện ứng, minh cảm minh ứng. Đạo lý cảm ứng trong nhà Phật, chỉ cần chúng ta thực sự có tâm muốn học, thậm chí căn cơ của chúng ta đáng để hóa độ, các ngài cũng sẽ hiện thân hóa độ cho chúng ta. Đây là minh cảm minh ứng, hoặc là minh cảm hiện ứng. Bạn xem, rốt cuộc là chúng ta cần phải làm gì? Chúng ta cần phải y giáo phụng hành, chúng ta cần phải nỗ lực thực hành. Chúng ta lên đến lớp 2 thì sẽ có giáo viên lớp 2 dạy cho chúng ta. Chúng ta lên tới trình độ lớp 3 thì sẽ có giáo viên trình độ lớp 3 dạy cho chúng ta. Đối với điều này, bản thân chúng tôi hoàn toàn không có một chút nào nghi ngờ cả. Chúng ta phải nỗ lực thực hành, chúng ta phải là một người hiếu học. Đương nhiên, chư Phật sẽ thường trụ thế, và trụ thế lâu dài, chư Phật phải độ cho chúng ta. Vì trong cửa nhà Phật không bỏ một người, chỉ sợ rằng chúng sanh không cần Phật Pháp nữa. Đây là tình hình chung của ngày nay. Cho nên tất cả những đồng học chúng ta phải phát tâm thỉnh Phật trụ thế, phát tâm vì tất cả chúng sanh, chúng ta làm một tấm gương tu hành để Phật Pháp có thể thường trụ. Điều này rất quan trọng, quý vị. Còn bằng như người thế gian đã mê lầm không cần Phật Pháp, chúng ta cũng không cần Phật Pháp, vậy thì Phật Pháp đương nhiên bị hoài diệt thôi. Bạn xem, người thế gian họ mãi mê với danh lợi, họ mãi mê với tiền tài, họ không cần Phật Pháp. Chúng ta bảo là chúng ta là người học Phật, chúng ta là người niệm Phật, nhưng chúng ta cũng không cần Phật Pháp. Vậy thì đương nhiên Phật Pháp sẽ bị diệt thôi. Chúng ta phải nỗ lực phản tỉnh xem điều này rốt cuộc mình làm có đúng hay chưa. Rốt cuộc thỉnh chuyển Pháp Luân, thỉnh Phật trụ thế là từ nơi bản thân mình mà làm. Chúng ta không làm, chúng ta còn chờ ai làm? Cho nên điều này mỗi chúng ta thường thời phải phát cái tâm thực hành như vậy. Đây là vô lượng công đức quý vị đang tích tập, quý vị. Chúng ta xem tiếp nguyện thứ 8 là thường tùy Phật học. Ở đây là nói chúng ta phải thường thời học theo thân hành ngôn giáo của Phật Thích Ca Mâu Ni, của Phật A Di Đà. Phật cách chúng ta gần 3.000 năm, vậy chúng ta làm thế nào để học đây? Nghe kinh giáo, xem kinh điển của Phật để lại, đây chính là chúng ta cùng với Phật, không có xa cách. Mỗi ngày đều có thể nghe kinh, chính là mỗi ngày đang cùng với Phật Bồ Tát chúng ta học tập. Còn chúng ta học tập, nhưng mà mỗi ngày chúng ta toàn tiếp xúc với yêu ma quỷ quái. Cái gì là yêu ma quỷ quái, quý vị? tài, sắc, danh lợi, những thứ này là yêu ma quỷ quái. Chúng ta học tập như thế thì chúng ta không thể nào tiến bộ được. Thường tùy Phật học ở đây phải biết noi theo tư tưởng, ngôn giáo của Phật đã nói, của Phật đã làm và chúng ta học tập. Đây chính là thường tùy Phật học. Thường tùy của Phổ Hiền Bồ Tát là thường tùy không gián đoạn, thì mới có thể thành tựu được hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Cho nên Lão Hòa Thượng Tịnh Không, Ngài đã nói, phàm phu chúng ta thời đại ngày nay, mỗi ngày nếu không có 4 giờ nghe kinh thì quý vị sẽ bị thối chuyện. Xã hội ngày nay quá là phát triển. Nếu chúng ta không có thời gian để mà huấn tập kinh điển thì đương nhiên chúng ta sẽ bị nhuộm trong một cái lò nhuộm danh lợi của ngày nay. Cuộc sống ngày nay là cuộc sống kích thích con người sinh khởi dục vọng, sinh khởi những ham muốn. Chúng ta không thể nào quay lại với cái vốn có, vốn cái thiểu dục của mình. Lại không có những lý luận của Phật Pháp, lại không có những bài học của Phật Pháp. Xin thưa, đối với xã hội ngày nay thì Hòa Thượng đã nói, Bồ Tát mà học thì Bồ Tát cũng hư thôi. Cho nên hàng phàm phu chúng ta nhất định phải biết cảm phản tỉnh, nhất định phải biết mình là ai. Chúng ta nỗ lực mà thực hành quý vị. Chúng ta xem nguyện thứ 9 là hàng thuận chúng sanh. Hàng thuận chúng sanh đây là hồi hướng cho hết thảy chúng sanh. Đi vào cuộc sống, đi vào cuộc đời này vì hết thảy chúng sanh mà làm việc. Ngôn ngữ, tạo tác đều là vì chúng sanh. Chúng ta học Phật Pháp là vì chúng sanh. Chúng ta học thế gian Pháp cũng là vì chúng sanh. Chúng ta làm một tấm gương tốt đều là vì chúng sanh. Chúng ta niệm Phật thật tốt đều là vì chúng sanh. Thậm chí chúng ta về đến Tây Phương Cực Lạc thế giới cũng là vì chúng sanh. Đây mới chân thật là người hằng thuận chúng sanh. Làm như thế thì chúng ta sẽ thâu hoạch được vô lượng công đức. Đây chính là nguyện thứ 9 của Bồ Tát Phổ Hiền. Chúng ta xem nguyện cuối cùng, Phổ Giai Hồi Hướng. Đây là hồi hướng Pháp giới. Đem tất cả 9 điều nguyện phía trước, thảy đều hồi hướng cho hết thảy chúng sanh. Làm hết thảy công đức, tu hết thảy thiện pháp, tu hết thảy tịnh pháp, trong tâm không dính một mảy trần, cả thảy đều không vì mình. Đây chính là Phổ Giai Hồi Hướng. Cho nên 10 đại nguyện vương này rất là quan trọng quý vị. Chúng ta phải thường thường phản tỉnh. Chúng ta phải thường thường nghe kinh giáo. Ai có duyên với Hòa Thượng Tịnh Không thì chúng ta nỗ lực mà nghe. Còn không thì chúng ta có thể nghe những vị thầy khác, những vị thầy cũng đang ngày đêm nỗ lực học theo đường lối của Hòa Thượng Tịnh Không. Chúng ta nỗ lực nghe. Phải nghe quý vị à. Còn nếu không nghe rồi thì chúng ta nói sai, chúng ta làm sai, chúng ta cũng không biết. Và tệ hơn nữa là chúng ta thực hành một thời gian thì chúng ta sẽ quay đầu, chúng ta thối chuyện, chúng ta chán nản. Cho nên nghe giảng kinh rất là quan trọng. Bản thân chúng tôi cũng là mỗi ngày phải nghe giảng kinh quý vị. Phương pháp nghe giảng kinh lý luận nghe giảng kinh chúng tôi cũng đã nói qua không ít lần rồi. Cho nên chư vị đồng học, chúng ta có duyên thì chúng ta phải cố gắng mà nghe. Bằng như không nghe thì đối với xã hội này quý vị không thể nào cầm cự được. Hay nói cách khác là quý vị không nghe kinh thì sẽ bị thối chuyển. Rất khó để giữ mình trong xã hội hiện tại thưa quý vị. Chúng ta xem tiếp là Như Lai vi diệu sắc đoan nghiêm, nhất thiết thế gian vô hữu đẳng, quang minh vô lượng chiếu thập phương, nhật nguyệt hỏa châu giai nặc diệu, thế tôn năng diễn nhất âm thanh, hữu tình các cát tùy loại giải, hữu năng hiện nhất diệu sắc thân, phổ sử chúng sanh tùy loại kiến. Chúng ta xem Như Lai vi diệu sắc đoan nghiêm. Vi diệu sắc là tốt đẹp, là tinh tế, không tì vết. Và vẻ đẹp đây là vẻ đẹp của xứng tánh. Nhất thiết thế gian vô hữu đẳng, quang minh vô lượng chiếu thập phương. Hai câu này ý nghĩa cũng như là thập phương sở hữu ngã tận kiến, nhất thiết vô hữu như Phật giả. Có nghĩa là con thấy hết thảy mười phương, không gì hơn được Phật. Nhật nguyệt hỏa châu giai nặc diệu, thiên hạ thì không gì hơn được nhật nguyệt, vạn vật thì không gì hơn được mani. Mani ở đây là châu, nhưng ánh sáng của Phật đều phủ trùm tất cả. Bạn xem, một thứ là mặt trời, một thứ là mặt trăng, một thứ là lửa, một thứ là ngọc mani. Tất cả những thứ này đều là đại biểu cho ánh sáng bậc nhất. Nhưng mà đều không hơn được ánh sáng của chư Phật. Thế tôn năng diễn nhất âm thanh, hữu tình các cát tùy loại giải. Phật chỉ nói một âm thanh, nhưng mà hữu tình tùy loại, hết thảy đều đạt được kiến giải, đều đắc được lợi ích. Năng lực này thì phàm phu chúng ta không có được. Một âm thanh của Phật, hội chúng 1250 người đều có thể nghe rõ. Không những nghe rõ mà đều có thể hiểu rõ. Không những có thể hiểu rõ mà còn có thể được lợi ích. Không những là thính chúng, nhưng mà chúng hữu tình, các loài, chư thiên, thậm chí động vật, các hàng thanh văn A-la-hán, các hàng Bồ-Tát, mỗi mỗi đều hiểu rõ, mỗi mỗi đều là nhận được lợi ích. Cho nên âm thanh của chư Phật, trong một âm thanh thì cả thảy đều nghe, mười pháp giới đều có thể nghe, và tùy loại đều có thể đắc giải. Trong một âm thanh của Phật thì có vô lượng âm, trong mỗi âm thanh lại có vô lượng nghĩa, trong mỗi nghĩa đều có vô lượng diệu dụng để độ thoát chúng sanh. Âm thanh của Phật là như vậy đó quý vị. Đây là trong Hoa Nghiêm đã nói: chủ bạn viên minh cụ đức môn. Đây là nhất tức nhất thiết. Nhất thiết tức nhất là sự sự vô ngại pháp giới, như trong kinh Hoa Nghiêm đã nói cái gì. Phàm phu chúng ta ngày nay trong một hội chúng lớn thì chúng ta phải dùng phương tiện là loa để khuếch đại âm thanh lên. Cho nên những điều này chúng ta phải hết sức tin tưởng. Khoa học ngày nay họ cũng làm được quý vị. Quý vị xem, trong kinh nói là tu di chứa hạt cải, hạt cải lại nạp tu di. Bạn xem, một ngọn núi lớn có thể đem một hạt cải bỏ vào bên trong, được không quý vị? Được. Một hạt cải có thể nạp được núi tu di, một ngọn núi lớn hay không? Được. Đây là sự sự vô ngại pháp giới. Ngày nay thì rất nhiều thông tin, rất nhiều hình ảnh có thể cho vào một chiếc thẻ nhớ, rất là khó tin. Đối với người thời trước cách chúng ta khoảng 20-30 năm, họ sẽ không thể nào tin được quý vị. Lúc chiếc máy tính đầu tiên được làm ra thì nó to bằng một căn phòng lớn, đã là vô cùng tiến bộ rồi. Ngày nay một chiếc máy tính rất là nhỏ, thậm chí có thể bằng bàn tay, vẫn có một chức năng rất là tốt, đều lưu trữ được rất là nhiều. Khoa học càng ngày càng hiện đại quý vị. Trong một chiếc thẻ nhớ có thể lưu trữ được đại tạng kinh ở trong đó. Cho nên khoa học ngày nay có tính chất đi song hành với Phật Pháp rất là tốt quý vị. Chúng ta cùng xem tiếp. Hữu năng hiện nhất diệu sắc thân, phổ sử chúng sanh tùy loại kiến. Sắc thân cũng là như vậy. Sắc thân cũng có tác dụng để nhiếp thọ chúng sanh, để cho chúng sanh được giác ngộ. Phật thì có pháp thân, chính là tỳ lô giá na, là tự tánh thân, là biến nhất thiết xứ. Báo thân Phật là lô xá na, nghĩa là quang minh biến chiếu, là sơ địa của biệt giáo, là sơ trụ của viên giáo quý vị. Ứng thân Phật là Thích Ca Văn Phật. Hàng nhị thừa, hàng phàm phu đều thấy được thân này. Hóa thân Phật là hiện trong một giai đoạn nào đó, có duyên với một chúng sanh nào đó, một đạo tràng nào đó, nhất thời hiện ra thân để độ cho một hàng chúng sanh đó. Như là Hư Vân Lão Hòa Thượng trong quá trình lạy đến Ngũ Đài Sơn thì Ngài gặp Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, hai lần hóa thân hiện làm người ăn xin để mà lo cho Ngài. Đây là hóa thân Phật. Đẳng lưu thân, đây là trong mật giáo, là Phật thị hiện cùng hình dạng như trời, như người, dị loại đều thấy được. Cho nên chúng ta trong cuộc sống ngày nay có Phật Bồ Tát thị hiện không quý vị? Có, rất nhiều. Chúng ta tu tập nhất định phải biết có tâm khiêm tốn. Bằng như đắc tội với Phật Bồ Tát rồi thì chúng ta tạo tội nghiệp lớn lắm. Cho nên đối với hết thảy người thiện người ác, chúng ta đều phải có tâm khiêm tốn, có tâm khiêm cung. Chúng ta không dám xúc phạm, chúng ta không dám phỉ báng. Người học Phật chân chính phải giữ được cái tâm này. Đại sư Huệ Năng cũng từng nói: nhược chân tu đạo nhân, bất kiến thế gian quá. Nghĩa là người chân tu đạo thì không thấy lỗi thế gian. Thực sự là thế gian không có lỗi. Lỗi ở đâu quý vị? Lỗi do mình phân biệt, mình chấp trước. cho nên nó hiển bày ra. Chư Phật thấy tất cả chúng sanh đều là chư Phật. Đã thấy là chư Phật thì làm gì có lỗi quý vị? Chỉ có phàm phu chúng ta thấy chúng sanh mới có lỗi thôi. Cho nên đối với những kiến giải này, đối với những thường thức Phật học này, quý vị nhất định phải nắm được. Bằng như quý vị học Phật nhưng mà công nhận người ta bắt buộc là có lỗi, nhất định thấy người đó là sai lầm. Sai lầm này là sai lầm của chính quý vị. Những người sơ học thường khó cảm nhận được cái ý nghĩa này. Quý vị có thể tường tận xem xét. Chúng ta xem tiếp. Nguyện ngã đắc Phật thanh tịnh thanh, pháp âm phổ cập vô biên giới. Nghĩa là nguyện được Ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo, nguyện được âm thanh thanh tịnh của chư Phật để phổ cập pháp âm đến vô biên cảnh giới. Chúng ta xem, muốn tuyên dương được giáo pháp của Như Lai thì trước tiên phải cần có hạnh của Như Lai. Cho nên trước mắt là Ngài nguyện được thanh tịnh thanh, có nghĩa đây là đại diện cho cái âm thanh thanh tịnh. Là Ngài trước khi mà Ngài phát nguyện, Ngài độ chúng sanh, Ngài phát nguyện thành A-di-đà Phật, Ngài độ hết thảy chúng sanh như hàng phàm phu chúng ta bây giờ, thì Ngài đã nguyện là Ngài đắc được tâm thanh tịnh. Có nghĩa là đạt được, rồi Ngài mới giáo hóa cho chúng ta. Cho nên đây là một cái nguyên tắc của chư Phật ba đời đều là như vậy. Thậm chí Thánh Hiền Nhân Ngài cũng làm như vậy. Có nghĩa là trước làm được, sau mới nói. Đây là thân hành, sau đó ngôn giáo. Các Ngài làm như thế thì tất nhiên công việc hoằng pháp, độ sanh của các Ngài sẽ rất viên mãn quý vị. Vì sao? Vì các Ngài làm được. Phật Thích Ca Mâu Ni sau khi đạt được giác ngộ, chứng được quả vị vô thượng Bồ Đề, Ngài mới đi độ hóa chúng sanh. Cho nên chúng sanh theo Ngài rất là nhiều, rất là nhận được lợi ích. Còn chúng ta hôm nay, tại sao chúng ta cũng có tâm tốt? Tại sao của chúng ta cũng muốn độ chúng sanh nhưng mà chúng ta làm không được quý vị? Vì chúng ta chưa có thân hành, cho nên ngôn giáo của chúng ta có vấn đề. Người khác sẽ sanh tâm nghi ngờ. Thậm chí chúng ta có thể nói nhưng mà chúng ta không làm, thì đương nhiên lời nói của chúng ta tự phản tác dụng với chính mình. Đó, quý vị phải hết sức lưu ý điều này. Thân hành quan trọng hơn cả ngôn giáo. Độ hóa chúng sanh như thế nào? Độ hóa chúng sanh bằng hành vi. Độ hóa chúng sanh bằng tạo tác của chính mình. Đây cũng là hoằng pháp. Đây cũng là độ hóa chúng sanh. Không phải nói quý vị nhất định phải ngồi trên pháp tòa để mà giảng pháp mới gọi là thuyết pháp. Quý vị nỗ lực thực hành, quý vị như pháp mà hiện ra một thị phạm, hiện ra một tấm gương tốt, đây là quý vị đang thuyết pháp. Cho nên điều này rất là quan trọng nha quý vị. Pháp Tạng Tỳ Kheo nguyện cho pháp âm của mình muốn đến được các cõi nước thì trước tiên phải pháp âm tự của chính mình phải không có lỗi lầm, phải không có cấu nhiễm và phải trọn khắp pháp giới. Ngài nguyện như vậy cho nên Ngài thành Phật là Phật vô lượng quang. Nghĩa là pháp duyên của Ngài với hết thảy pháp giới chúng sanh rất là rộng lớn. Mà Ngài còn duyên với chúng sanh, cho nên chúng ta thấy thế giới cực lạc, Phật A-di-đà cũng hiểu là Phật vô lượng thọ. Phải thật vô lượng thọ không quý vị? Thật vô lượng thọ. Nhưng mà quý vị cũng thắc mắc, Tại sao trong kinh nói Phật A-di-đà, Phật Vô Lượng Thọ cũng có thời gian nhập diệt? Sau khi Phật Di-đà nhập diệt thì Bồ Tát Quan Thế Âm lên thành Phật và tiếp tục. Cho nên nói Vô Lượng Thọ là nói quá dài, không thể nào tính đếm được, thì gọi là Vô Lượng Thọ. Vô lượng thọ này do đâu mà có quý vị? Do duyên với chúng sanh là vô lượng. Còn duyên hóa độ thì Ngài còn trụ thế để hóa độ. Khi nào hết chúng sanh để hóa độ thì Ngài mới nhập diệt. Cho nên tất cả đồng học chúng ta, chúng ta về thế giới cực lạc, còn Phật Di Đà trụ thế hóa độ hay là Bồ Tát Quan Âm đã thành Phật hóa độ, thưa quý vị. Bản thân chúng tôi thấy khi chúng tôi về Tây Phương cực lạc thế giới, đương nhiên là Phật Di Đà vẫn còn trụ thế. Vì sao? Vì chúng tôi là có duyên với Phật Di Đà. Chúng tôi từ Ngài mà giác ngộ được thì đương nhiên chúng tôi về đến thế giới Tây Phương cực lạc, Ngài phải hóa độ chúng tôi. Vì chúng tôi có duyên với Ngài, cho nên Ngài phải thọ mạng của Ngài còn phải dài nữa để mà hóa độ những hàng căn cơ chúng sanh như là chúng tôi. Là một thành phần nhỏ như vậy, nếu nói 10 phương pháp giới thì duyên của Ngài vô cùng rộng lớn. Đương nhiên Ngài phải trụ thế để hóa độ hết thảy những chúng sanh này, quý vị. Cho nên đây là lý do tại sao mà Ngài có vô lượng thọ. Và khi nào Ngài nhập diệt, chúng ta xem duyên hóa độ của Ngài thì chúng ta biết. Người phát tâm hoằng pháp thì phải học điều này. Điều này rất quan trọng, quý vị. Trước tiên phải cầu tự độ cho chính mình. Điều này vô cùng quan trọng. Không thể nói ta có một chút kiến thức, ta có một chút học vấn, ta có thể độ chúng sanh. Không thể được. Cho nên bản thân chúng tôi ngồi đây để mà cùng quý vị học tập. Chúng tôi không phải mang cái tâm để giáo hóa, mang cái tâm để dạy mọi người. Chúng tôi ngồi đây để cùng quý vị chúng ta bàn thảo về phương pháp học tập. Chúng tôi ngồi đây để báo cáo với quý vị về cách thức chúng tôi đã làm và kết quả chúng tôi đã làm. Cầu mong quý vị, những vị thiện tri thức của chúng tôi, quý vị xem xét, quý vị đánh giá, chúng ta cùng nhau học tập. Đây là những lời chân thật của chúng tôi. Hôm nay thời gian đã đến, chúng ta học tập đến đây. A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.
Thông tin chi tiết xin xem tại ứng dụng Thôn Di Đà, download trên điện thoại cảm ứng Android và iPhone, hoặc website www.thongdida.net.